Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Báo chí Mỹ ca ngợi Việt Nam xứng đáng được ghi công nhiều hơn trên thế giới vì chống dịch COVID-19 hiệu quả. Hôm nay, dự kiến có thêm 17 địa phương cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu cứu chữa bệnh nhân. Từ 0 giờ sáng nay, toàn vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ bước vào lấy nước đợt 3, cũng là đợt cuối cùng để gieo cấy lúa vụ đông xuân. Trong phần tin thế giới, Mỹ tái khẳng định phán quyết tòa trọng tài về Biển Đông với Philippines. Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phối hợp chế tạo máy bay siêu thanh vận chuyển hành khách. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Tòa nhà Quốc hội diễn ra phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Một trong những nội dung quan trọng của phiên họp lần này là Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Phiên họp lần thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc trong thời gian một ngày để tiến hành xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh lần thứ nhất về cơ cấu thành phần số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách của thành phố Hà Nội nếu đủ điều kiện. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, xem xét dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 887 của Quốc hội khóa 12 về việc ban hành quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và văn phòng Quốc hội.
Báo chí Mỹ vừa có bài đánh giá về thành công của Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế.
Trong bài viết đăng ngày 21 tháng 2, Business Insider, tờ báo điện tử có trụ sở tại New York, Mỹ, đã điểm qua một loạt thành tựu chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Trích dẫn bảng xếp hạng của Viện Nghiên cứu Lowy của Australia, tờ báo khẳng định, trong số các nước đang có dịch COVID-19, Việt Nam xếp thứ hai về mức độ kiểm soát dịch hiệu quả chỉ sau New Zealand. Tiếp tục dựa vào bảng xếp hạng trên, Business Insider cho biết Mỹ chỉ xếp hạng thứ 94 với thiếu nhiều biện pháp chống dịch hiệu quả. Business Insider đã trích dẫn ý kiến của ông Kamal Manhotra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc về sự thành công của Việt Nam. Trong đó, ông Manhotra nhấn mạnh Việt Nam đáng lẽ phải xếp trên cả New Zealand vì đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc chống dịch. Nhấn mạnh đến việc Việt Nam chưa bao giờ phải phong tỏa toàn quốc gắt gao như Anh hay một số nước châu Âu, Business Insider khẳng định đây là minh chứng cho cách làm rẻ nhưng hiệu quả của Việt Nam. Bài báo kết luận, với vị trí địa lý và quy mô dân số, Việt Nam lẽ ra đã là một điểm nóng. Nhưng bằng một mô hình chống dịch chi phí thấp và các biện pháp cơ bản, Việt Nam đã kiềm chế được dịch trong vòng vài tháng. Theo tờ báo của Mỹ, không có một quốc gia nào với quy mô dân số tương đương lại chống dịch tốt như Việt Nam.
Tại Liên bang Nga vừa diễn ra hội thảo với chủ đề triển vọng phát triển của Liên minh Kinh tế Á-Âu đến năm 2030, vai trò của Belarus và Việt Nam trong sự phát triển của không gian Á-Âu. Sự kiện do Tổ chức Khoa học và Văn hóa Đối tác Á-Âu, Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh và Nhân đạo Ngôi nhà Âu đồng tổ chức. Văn Thường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
Tại hội thảo, Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Quỹ nghiên cứu Á-Âu Grigory Trofimchuk nhấn mạnh rằng Việt Nam là quốc gia đang phát triển rất năng động, là thành viên của nhiều cơ chế hội nhập và tổ chức quốc tế, đồng thời nỗ lực đẩy mạnh các quá trình hội nhập. Với tinh thần đó, Việt Nam là quốc gia đối tác đầu tiên Liên minh Kinh tế Âu ký hiệp định về khu vực thương mại tự do năm 2015. Ví dụ về Việt Nam cho thấy, Liên minh Kinh tế Âu có tiềm năng để mở rộng cánh cửa hướng ra thị trường thế giới. Hội thảo nhận định rằng, bên cạnh những lợi thế rõ ràng, hai bên còn chưa tận dụng hết tiềm năng từ hiệp định khu vực thương mại tự do đã được ký kết, thậm chí trong một số trường hợp có những rào cản thúc đẩy giao thương, như việc kích hoạt cơ chế phòng vệ ngưỡng, dán nhãn điện tử đối với một số mặt hàng. Ngoài ra, tỷ trọng thương mại giữa EU và Việt Nam còn mất cân đối cao, trong đó Liên bang Nga chiếm tỷ trọng hơn 90%. Theo ông Trofim Chuk, xét đến thị trường rất lớn tại Nga nói riêng, Liên minh Kinh tế Âu nói chung, tính đến xu hướng tự do hóa thương mại ở khu vực, các bên cần tiếp tục thảo luận về tính cần thiết duy trì các biện pháp phòng vệ để hướng tới việc gia tăng trao đổi thương mại song phương trong thời gian tới.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay nước ta chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Còn ngày hôm qua, cả nước ghi nhận tổng cộng 15 ca mắc mới đều ở Hải Dương. Trong số này có 14 ca là F1 và 1 ca trong vùng phong tỏa là xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Chiều qua, Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Hải Dương công bố điều trị khỏi bệnh COVID-19 cho 90 bệnh nhân, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được chữa trị khỏi tại tỉnh Hải Dương lên hơn 200 người. Bệnh viện Dã chiến số 3 Hải Dương đặt tại thành phố Chí Linh cũng đang sẵn sàng đi vào hoạt động để giảm tải cho các bệnh viện Dã chiến số 1 và số 2 trên địa bàn trong trường hợp dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có diễn biến bất thường. Bệnh viện có tổng diện tích mặt bằng 5.230 m², năng lực 239 giường bệnh với khoảng 100 nhân viên y tế. Tình trạng ách tắc lưu thông hàng hóa tại Hải Dương, đặc biệt là từ Hải Dương đến Hải Phòng vẫn chưa được cải thiện nhiều, khiến tỉnh Hải Dương phải tiếp tục có văn bản kiến nghị, đề xuất các phương án để giải cứu hàng hóa. Tin cho biết.
Nhiều người dân tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng như ngồi trên lửa khi kỳ thu hoạch đến gần nhưng hiện vẫn còn hơn 800 hectare cà rốt với tổng sản lượng trên 48.000 tấn. Trong đó, có tới 700 hectare người dân thuê đất ở các tỉnh Bắc Ninh, Thái Bình, thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách, v.v. Số cà rốt này, trước khi đưa đi tiêu thụ xuất khẩu, đều phải đưa về xã Đức Chính để sơ chế. Do toàn tỉnh đang thực hiện cách ly xã hội, huyện Cẩm Giàng thực hiện phong tỏa, nên việc vận chuyển cà rốt từ các địa phương khác về xã Đức Chính và từ xã này ra cảng Hải Phòng để xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Theo người dân địa phương, vào đầu vụ cà rốt có giá từ 8.000 đến 10.000 đồng một kg. Nếu bán theo diện tích thì đạt từ 9 triệu đến 10 triệu đồng một sào. Tuy nhiên, từ khi việc lưu thông bị ách tắc và thời hạn thu hoạch ngày càng đến gần, thì giá thu mua cà rốt đang giảm mạnh. Ông Vương Đức Dũng, bí thư đảng ủy xã Đức Chính cho biết, trên 70% sản lượng cà rốt ở xã được xuất khẩu qua các cảng tại thành phố Hải Phòng. Vì vậy, khi thành phố Hải Phòng dừng tiếp nhận lao động hàng hóa từ Hải Dương, việc thu hoạch xuất khẩu cà rốt cũng bị đóng băng. Hôm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thống nhất đồng ý cho các doanh nghiệp thực hiện trung chuyển hàng hóa để tạo điều kiện nhanh nhất cho việc vận chuyển xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nông sản. Theo đề nghị của tỉnh, phương tiện chở hàng hóa của Hải Dương, lái xe có giấy xác nhận kết quả âm tính bằng phương pháp PCR của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến tập kết tại khu vực chốt kiểm dịch sáp xanh giữa Hải Dương với Hải Phòng, để lại xe và lái xe từ phía Hải Phòng đến lái phương tiện vào địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trước thực trạng nguồn máu cứu chữa bệnh nhân có nguy cơ bị thiếu hụt sau Tết Nguyên đán, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vừa kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu cứu người. Tin cho biết.
Cứ trong và sau mỗi dịp Tết Nguyên đán lại xảy ra tình trạng khan hiếm máu. Nguyên nhân là do nghỉ Tết kéo dài, trong khi máu là chế phẩm sinh học tuy được dự trữ nhưng có thời hạn sử dụng ngắn và rất nhiều người bệnh vẫn cần truyền máu trong dịp Tết. Trước Tết Nguyên đán, đã có 30 đơn vị xin hoãn hủy lịch tổ chức hiến máu khiến cho Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không thể tiếp nhận hơn 8.000 đơn vị máu theo kế hoạch. Sau kỳ nghỉ Tết, Viện lại nhận thông tin hoãn thêm khoảng 24 lịch hiến máu từ nay đến hết tháng 3 với dự kiến khoảng 5.000 đơn vị máu. Với các lịch hiến máu được duy trì đến thời điểm này thì vẫn còn thiếu khoảng 20.000 đơn vị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh thành phố, khu vực phía Bắc diện bao phủ xấp xỉ 41 triệu dân. Trước thực tế này, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, đặc biệt là nhóm O, A và hiến tiểu cầu. Mong muốn các cơ quan đơn vị duy trì lịch hiến máu theo kế hoạch và tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ nhân viên người dân tham gia hiến máu nhằm đáp ứng nhu cầu máu cho khám chữa bệnh.
Hôm nay có thêm 17 tỉnh thành phố cho học sinh trở lại học sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Trước đó học sinh tại 15 tỉnh thành khác cũng đã trở lại trường. Như vậy là tuần này, hơn 30 tỉnh thành cho học sinh đến trường thay vì ở nhà học trực tuyến. Để đảm bảo an toàn cho cả thầy và trò, các địa phương đều có phương án phòng ngừa dịch bệnh trong trường học. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ Tết dài, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo, các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên phòng học, phòng chức năng trong trường học, cơ sở giáo dục. Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Khi học sinh đến trường thì tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền trong học sinh và phụ huynh học sinh về các cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19, cũng như là tiếp tục phối hợp với ngành y tế để thực hiện cái công tác khai báo y tế và cũng như là chuẩn bị cho các cái tình huống có thể xảy ra trong các cái cơ sở giáo dục.
Ở tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ dịch bệnh COVID-19. Tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lý Văn Lâm, những ngày qua các thầy cô đã thực hiện vệ sinh khuôn viên trường học. Đặc biệt các giáo viên chủ nhiệm đã thông báo đến các học sinh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đến lớp. Thầy Phan Thành Văn, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết.
Vệ sinh trường lớp là cái khâu đầu tiên trường làm, mình phun thuốc khử trùng. Thứ hai là bàn ghế thì mình cũng phải sắp xếp lại. Công việc nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh là đến trường là phải dặn dò trước, đeo khẩu trang, thì vào cổng trường thì mình phải rửa tay.
Thời gian gần đây, các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh công tác truy vết các trường hợp F1, F2 về từ vùng dịch để lấy kết quả xét nghiệm đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung cơ bản được kiểm soát. Do đó, các tỉnh trong khu vực đã mạnh dạn cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ Tết dài.
Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, đơn vị thuộc tập đoàn Đèo Cả cho biết, đường hầm thứ hai của hầm Hải Vân sẽ tiếp tục mở cửa cho phương tiện lưu thông từ hôm nay.
Theo Công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông qua hầm Hải Vân trong dịp Tết Tân Sửu tăng đột biến. Bình quân mỗi ngày có khoảng 11.000 đến gần 14.000 lượt xe qua hầm. Do vận hành cả hai ống hầm nên đã giảm được áp lực giao thông trên toàn tuyến. Trước đó, tại lễ khánh thành hầm Hải Vân 2 ngày 11 tháng 1, lãnh đạo tập đoàn Đèo Cả cho biết chỉ vận hành dự án trong 20 ngày để giảm áp lực cho thời dịp cao điểm vận tải Tết Tân Sửu. Sau đó, dự án sẽ tạm thời đóng cửa để chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các vướng mắc về nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho dự án. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ, việc đóng cửa hầm mới chỉ là đề xuất của chủ đầu tư. Bộ sẽ tìm cách tháo gỡ những khó khăn của chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất.
Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Cục Hàng hải Việt Nam về sự cố tàu chở container đâm gãy cầu thi công trụ cầu Phước Khánh thuộc tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành Đồng Nai.
Sự việc xảy ra sáng qua, tàu container Phúc Khánh có tải trọng hơn 8.200 tấn lưu thông trên sông Sài Gòn, gặp sự cố máy đã va chạm trụ khoang thông thuyền của cầu Phước Khánh phía bờ Nhơn Trạch Đồng Nai. Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, không gây ô nhiễm môi trường. 3 trong số 4 container rơi khỏi tàu đã được đưa vào bờ, một container bị chìm đã được định vị chờ trục vớt. Trụ khoang thông thuyền chịu va chạm bởi tàu Phúc Khánh khiến một cầu thi công dọc trụ bị đổ sập, hiện đang chờ kết quả giám định thiệt hại về kết cấu. Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh cùng các lực lượng chức năng đã điều động lực lượng tập trung xử lý sự cố, đưa tàu vào cảng neo đậu an toàn, đảm bảo lưu thông cho các tàu thuyền.
Thưa quý vị và các bạn, đợt 3 cũng là đợt cuối cùng lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu từ 0 giờ sáng nay đến hết ngày 27 tháng 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành kế hoạch đổ ải phục vụ gieo cấy lúa đông xuân và tích nước phục vụ tưới dưỡng. Tổng hợp của phóng viên Minh Long.
Kết thúc đợt 1 và đợt 2 lấy nước phục vụ gieo cấy lúa đông xuân 2020-2021 toàn vùng Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã có khoảng 498.000 ha lấy nước đổ ải, đạt hơn 95% kế hoạch đề ra. Trong đó các địa phương đã hoàn thành kế hoạch lấy nước và đang triển khai đồng loạt gieo cấy trong khung thời vụ gồm Thái Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Nam Định. Ngoài các địa phương như Ninh Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Phú Thọ đã đạt hơn 90% kế hoạch đổ ải. Hiện nay thành phố Hà Nội vẫn còn nhiều diện tích chưa lấy nước đổ ải. Đôn đốc công tác đảm bảo nước cho thành phố Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị tăng cường đảm bảo nguồn nước phụ gieo cấy lúa đông xuân. ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nêu rõ.
Đợt 3 là giữ cái mực nước ở Sơn Tây là 2,5 m trở lên và tập trung chủ yếu cho vùng Hà Nội, đảm bảo mục tiêu tất cả lũ nước gieo cấy của những khu vực mà chúng ta là cần canh tác trong năm nay.
Theo khuyến cáo của ngành trồng trọt, sản xuất vụ đông xuân trong tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến khó lường, các địa phương cần linh hoạt và chủ động trong chỉ đạo sản xuất. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục trồng trọt lưu ý, nông dân cần thường xuyên theo dõi thông tin về dịch COVID-19, đồng thời chủ động sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, vừa đảm bảo an toàn chống dịch nhưng không để gián đoạn kế hoạch sản xuất.
Lưu ý là trong cái điều kiện dịch COVID diễn ra không lường được, các địa phương phải có những cái phương án làm sao lưu thông được hàng hóa, ví dụ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống mã. Thứ hai, có những cái phương án khi mà có những cái diện tích, những khu vực bị phong tỏa, bị cách ly, ta cũng có những kế hoạch để chúng ta hỗ trợ đổi công như thế nào đấy để chúng ta đảm bảo.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng nay diễn ra lễ truy điệu nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Và vào lúc 11 giờ cùng ngày là lễ an táng đồng chí tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Trước đó hôm qua diễn ra lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng tại Hội trường lớn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Có hàng trăm đoàn đại biểu ở khắp cả nước đã đến viếng ông trong niềm tiếc thương vô hạn. Nhiều người dân, đồng chí và đồng đội nhớ ông và trân quý ông ở tính giản dị và gần gũi. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Trần Thành Nghiệp, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, kiêm trưởng ban nội chính tỉnh ủy Cần Thơ cũ, cho biết, lúc nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giữ vai trò là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông đã được gặp và làm việc với nguyên Phó Thủ tướng nhiều lần. Ông Trần Thành Nghiệp kể lại, nguyên Phó Thủ tướng xử lý công việc nhanh gọn, không quan cách, luôn sống bình dị với nhân dân. Cũng chính từ những lần gặp gỡ đó đã để lại cho ông nhiều ấn tượng sâu sắc.
Giữa mối quan hệ tình đồng chí và công tác, gần như tôi cũng có cái duyên gặp nhau qua cái hiểu biết, cái tình cảm, cái phong cách, cái đạo đức. Bởi vì anh Trọng này rất là gần gũi, rất là bình dị, nếu tiếp xúc với tất cả cán bộ đảng viên cấp dưới hay là quần chúng nhân dân đều được cảm mến.
Không chỉ những cán bộ đảng viên đang đương chức hay đã nghỉ hưu mà người dân bình thường cũng cảm thấy xúc động khi hay tin nguyên Phó Thủ tướng mất. Chị Huỳnh Mai Lý, bán tạp hóa ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Bác đã thoát ly gia đình từ rất sớm để đi làm cách mạng, đã đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau khi giải phóng miền Nam thì bác Hai Nghĩa lại tiếp tục tham gia Ủy viên Bộ Chính trị, rồi làm đến Phó Thủ tướng để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.
Bác Hai Nghĩa, tên gọi đầy trìu mến và thân thương mà người dân Nam Bộ thường gọi nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, đã rời cõi tạm, mãi mãi ra đi để về với đất mẹ, về với thế giới người hiền. Song hình ảnh của bác Hai, một con người giàu lòng nhân ái, rất đỗi giản dị, gần gũi với dân, vẫn luôn in mãi trong mỗi người dân Việt Nam, nhất là đối với người dân Nam Bộ nói chung và người dân xứ Dừa, Bến Tre nói riêng.
Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm qua, chính quyền mới của Hoa Kỳ tái khẳng định phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông với Philippines. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
Lời khẳng định của Hoa Kỳ được đưa ra với Philippines trong cuộc điện đàm giữa Cố vấn An ninh hai nước trong khi thảo luận về các cơ hội để củng cố quan hệ đồng minh. Trong thông báo sau điện đàm, Cố vấn An ninh Philippines ông Hermogenes Esperon cho biết hai bên hoan nghênh việc kỷ niệm 70 năm Hiệp ước Phòng thủ chung. Đồng thời, Cố vấn An ninh Hoa Kỳ Jake Sullivan tái khẳng định chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden công nhận phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016 theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cuối cùng và mang tính chất ràng buộc pháp lý đối với tất cả các bên. Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực có trụ sở ở La Hay đã bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về đường chín đoạn trên Biển Đông trong vụ kiện giữa Trung Quốc và Philippines. Cố vấn an ninh hai nước cũng thảo luận về diễn biến chính trị ở Myanmar và các vấn đề liên quan đến nhân quyền và chống khủng bố. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden mới đây đã phản ứng mạnh mẽ về luật mới của Trung Quốc, trong đó cho phép lực lượng hải cảnh nước này bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington lo ngại luật có thể được sử dụng để đe dọa các nước láng giềng hàng hải của Trung Quốc. Trong khi trước đó, Philippines cũng đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối luật mới của nước này. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã gọi đây là mối đe dọa chiến tranh bằng lời nói với các nước phản đối luật.
Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường tối đa canh gác tại biên giới của các tỉnh sát với Myanmar trước làn sóng người biểu tình tại nước láng giềng có thể tràn vào nước này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Thái Lan.
Giới chức Thái Lan cho biết, cảnh sát biên giới đã được lệnh theo dõi chặt chẽ tình hình các thị trấn đường biên sau các cuộc biểu tình tại Myanmar. Các cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp tại Myanmar kể từ khi xảy ra biến cố chính trị khiến nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi bị bắt giam. Đã có ít nhất 2 người thiệt mạng sau các vụ biểu tình ở Mandalay, làm dấy lên lo ngại một làn sóng vượt biên trái phép sang nước láng giềng của Thái Lan. Phía Thái Lan khẳng định sẽ không cho người biểu tình được phép vào nước này và tất cả sẽ bị đẩy lùi khỏi biên giới. Đồng thời, phía Thái Lan cũng lo ngại những người Myanmar vượt biên trái phép sẽ làm tình hình dịch bệnh COVID-19 thêm phức tạp. Những người biểu tình chống quân đội tại Myanmar hiện đang dự định cho một cuộc tuần hành lớn nhất từ trước tới nay vào ngày hôm nay 22 tháng 2.
Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa phối hợp phát triển và chế tạo máy bay siêu thanh vận chuyển hành khách. Phóng viên Văn Thường thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Maturov vừa qua cho biết Nga và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thành lập liên doanh để phát triển và chế tạo máy bay thương mại siêu thanh để vận chuyển hành khách. Theo kế hoạch, máy bay sẽ có 2 phiên bản, cùng loại có sức chứa 8 hành khách và loại có sức chứa 30 hành khách. Các máy bay này có thể trình diện vào cuối năm 2021, đầu năm 2022. Tốc độ dự kiến của máy bay trong khoảng 1,5 đến 1,8 Mach, tương đương 1.600 đến 1.900 km/h. Dự án chế tạo máy bay siêu thanh ở Nga đã được công bố vào năm 2019. Trong giai đoạn đầu, Nga đầu tư vào dự án khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, Nga có trung tâm nghiên cứu khoa học mang tên Zhukovsky và tập đoàn Tupolev đang phát triển chương trình chế tạo máy bay dân dụng siêu thanh. Trước đó ngày 12 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận ý tưởng về chế tạo máy bay chở khách siêu thanh sau khi Nga thử nghiệm thành công máy bay quân sự Tu-160 được hiện đại hóa để đạt được tốc độ siêu thanh.
Còn tại Pháp, tình hình dịch COVID-19 tại nhiều địa phương đã vượt xa mức báo động tối đa, nguy cơ phong tỏa cục bộ đang hiện hữu. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
Biến thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Anh đã chiếm khoảng 36% tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn nước Pháp. Đặc biệt, tại một số địa phương, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều. Chẳng hạn tại Dunkerque, một địa phương nằm ở phía Bắc, chỉ số này là 72%. Trong 2 ngày gần đây, đến lượt tỉnh Alpes-Maritimes, một địa phương nằm ở cực đông nam của nước Pháp, chứng kiến tỷ lệ nhiễm virus cao tương tự, vượt mức 600 ca trên 100.000 dân. Đặc biệt, tại thành phố Nice, trung tâm của tỉnh này, tỷ lệ nhiễm virus là hơn 740 ca trên 100.000 dân, cao gấp 3 lần mức báo động tối đa. Hiện tại, lãnh đạo Bộ Y tế Pháp cũng như các địa phương tại tỉnh này đang nỗ lực tham vấn các đối tác xã hội, các nhà khoa học để đưa ra các biện pháp đối phó dịch bệnh. Trong đó, khả năng tỉnh này phải phong tỏa, ít nhất là vào các ngày cuối tuần, đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Liên quan tới ổ dịch COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ra thông báo khẳng định, có một số công dân Trung Quốc tới Campuchia đã trốn khỏi khu cách ly để ra ngoài và cũng có một số người đã cố tình trốn điều trị cách ly sau khi biết kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia.
Trong thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia ngày 20 tháng 2 khẳng định, có một số công dân Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống COVID-19 của chính phủ Hoàng gia Campuchia. Điều này không chỉ đặt ra thách thức to lớn trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 mà còn vi phạm luật pháp của Campuchia. Đại sứ quán Trung Quốc kêu gọi mọi công dân Trung Quốc tại Campuchia phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của chính phủ Hoàng gia Campuchia và tích cực hợp tác với cơ quan y tế Campuchia trong việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Campuchia công bố bùng phát đợt dịch bệnh COVID-19 mới nhất trong cộng đồng vào ngày hôm qua 20 tháng 2. Đến nay đã phát hiện 47 trường hợp bị lây nhiễm, trong đó có 45 người Trung Quốc.
Ông Fathi Bashagha, Bộ trưởng Nội vụ Chính phủ Đoàn kết Dân tộc Libya vừa thoát chết sau khi đoàn xe của ông bị các tay súng không rõ danh tính tấn công. Vụ tấn công xảy ra sau khi ông Bashagha đến thăm tập đoàn dầu khí quốc gia và đang trở về nhà riêng ở phía tây Tripoli. Ba tay súng đi trên chiếc xe ô tô đã nã đạn vào xe ông Bashagha. Lực lượng bảo vệ ông Bashagha đã tiêu diệt một tay súng và bắt giữ 2 tên còn lại. Hiện ông Bashagha không bị thương và trong tình trạng sức khỏe tốt. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết Hải quan thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vừa gửi trả lại 2 lô rác thải chất nhập khẩu về nơi các lô hàng này xuất phát. Trước đó, thì qua điều tra, các cơ quan chức năng xác định tổng cộng 240 tấn rác thải chất rắn này đã trộn lẫn giữa kẽm oxit và phế thải có trộn kẽm. Cùng với kim loại không bị oxy hóa, xỉ than, đây là loại rác thải có thể gây nguy hại cho môi trường khi mà xử lý. Chương trình Thời sự sáng sẽ tiếp tục với một số tin thể thao.
Tay vợt người Serbia Novak Djokovic đã xuất sắc giành ngôi vương Australia Open 2021 sau khi chiến thắng thuyết phục 7-5-6-2 và 6-2 trước tay vợt người Nga Daniil Medvedev ở trận chung kết trên sân Melbourne ngày hôm qua. Đây là lần thứ hai Djokovic vô địch Australia Open trong 3 mùa liên tiếp và là lần thứ 9 đăng quang giải Grand Slam đầu tiên trong năm. Anh cũng đã có tổng cộng 18 Grand Slam trong sự nghiệp thi đấu của mình. Đêm qua và rạng sáng nay tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng 25 giải bóng đá ngoại hạng Anh. Trận đấu tâm điểm vòng này là màn đối đầu giữa Arsenal và Manchester City. Chung cuộc, Manchester City nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 13 sau khi đánh bại Arsenal với tỷ số 1-0, đồng thời nắm chắc ngôi đầu bảng với 59 điểm sau 25 vòng đấu. Trong khi đó, Arsenal với trận thua này đứng ở vị trí thứ 10 với 34 điểm. Tại vòng 24 giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha, mặc dù thi đấu lấn át và có bàn thắng mở tỷ số do công của Messi, thế nhưng Barcelona vẫn phải chia điểm tiếc nuối vào phút cuối khi để Cadiz gỡ hòa 1-1. Barcelona sau trận hòa này vẫn ở vị trí thứ 3 với 47 điểm, nhưng thi đấu ít hơn đối thủ Real Madrid một trận. Trong khi đó, Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trước Real Valladolid để có được vị trí thứ 2 với 52 điểm. Đội đầu bảng Atlético Madrid dù thi đấu ít hơn Real Madrid một trận, nhưng lại để Levante đánh bại với tỷ số 2-0, nên ngôi đầu bảng đã bị Real Madrid rút ngắn khoảng cách còn 3 điểm.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, sáng có sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi, riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 4.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Trường biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.